Thì Phật chưa cho vào Ngài Năng mới đi qua xứ xứ khác. Thì Phật mới nói là nếu mà đi qua xứ khác đó thì gặp cái xứ đó là họ cũng cũng mắng chửi nữa thì sao. Thì Ngài Năng nói nếu mắng chửi nữa thì mình đi nữa. Tức là qua xứ khác thì họ mắng chửi thì mình cũng đi nữa, thấy không? Rồi qua xứ khác nếu mắng chửi nữa cũng đi nữa. Còn Ngài nói là rồi tới cùng qua cái xứ gọi là như là xứ Vương Xá đó thì mới được. Tức là nơi đó thì vua đồ cũng kính trọng. Thì Phật nói là không được, thấy không? Ví như là ông thầy thuốc giỏi, thấy không? Thì trị bệnh nhân thì bây giờ á bệnh nhân mà gọi là gặp cái bệnh bệnh nhân mà bệnh nặng đó thì sao? Mình phải đi lo, mình đi lựa là những cái bệnh nhẹ nhẹ mình trị, còn những cái bệnh nặng thì thôi bỏ hay sao? Tức là thầy thuốc mà thầy thuốc giỏi thì cái bệnh mà bệnh nặng nó đem đến đó thì mình không trị, mà mình đi lựa những cái bệnh nào nhẹ nhẹ để mình trị hay sao? Tức là thầy thuốc giỏi là gặp bệnh nặng thì phải là mà trị cấp tốc nữa chứ làm sao mà bỏ, phải không? Thì Phật nói cũng vậy, đây là những người này là những bệnh nặng cho nên cần Như Lai ở lại để mà trị, chứ còn bây giờ nếu bỏ bỏ xứ này đi qua xứ khác rồi xứ khác gặp những trường hợp về là bỏ đi nữa thì vậy là chắc ở trên cõi đất này là không có chỗ để cho mình đi. Đó. Thì đó thì tức là muốn nói rằng cái là mình cứ lo cái là trốn cảnh, bỏ cảnh, nhưng bỏ cái này qua cái khác rồi cũng gặp cái cảnh khác, rồi nó cũng có những cái chướng ngại khác nữa, rồi mình bỏ đi nữa, không? Rồi bỏ đi nữa thì đi hoài trên trái đất này chắc hết chỗ để cho mình đi. Cho nên ở đây thì coi như là mình căn bản là mình phải trừ tâm, không? Thì tâm mình nó yên rồi thì cảnh có gì đâu. Đó, cho nên là sau đó thì Đức Phật mà ở đó là cái đám kia nó nghe được vậy cái nó phát tâm, nó gọi là nó hối hận rồi cái nó quy theo Phật. Thì ngay đó là được yên. Đó. Thì ở đây cũng vậy, không? Đó. Nghĩa là tâm quên thì cảnh không thì tâm diệt, còn nếu mình không quên tâm mà cứ lo trừ cảnh đó, thì cảnh nó càng thêm lăng xăng, không? Ở bên Tây Tạng nó có câu chuyện là một tu sĩ Tây Tạng, không? Ông tu theo cái phép gọi là cái phép mà gọi là cắt đứt đó, không? Cắt đứt mọi thứ đó, không? Nghĩa là mọi cái tư tưởng là quán chiếu sai lầm nó cắt đứt hết để cho trừ sạch những cái tư tưởng quán chiếu sai lầm đó, không? Cho nên ông mới rút vào trong rừng ông tu cất cái liều. Thì một buổi sáng đó ông mới đi rời cái túp liều đó rồi đi ra ngoài để tìm một tảng đá ông ngồi thiền định. Thì hôm đó sau cái cô em gái cô ấy đến, cô đem một cái hũ gọi là hũ sữa chua đó đến nơi liều. Thì đến liều chờ ông hoài mà ông ngồi cứ thiền định hoài, cho nên là cô thôi cô mới để cái hũ sữa đó ở nơi cái dưới cái bàn thờ rồi cô về, không? Thì ông ngồi thiền định để cái suốt cái ngày tới chừng tối ông mới xả rồi ông trở vào trong liều, không? Khi trở vào trong liều rồi thì trời nghĩa là tối rồi, thì chỉ còn có gọi là cái đèn, không? Cái đèn bằng gọi là xưa đốt mà đèn bằng mỡ đó. Nó nhỏ rồi nó cũng mập mờ, nó không có rõ ràng, gọi là chập chờn. Thì ông thấy sao mà ở sau cái đèn nó có cái bóng mà tròn tròn, không? Đây là gọi là cái hũ sữa đó, không? Nó sữa nó trắng đó, không? Nó chập chờn sau cái ánh đèn, ông thấy chập chờn sau cái bóng tròn tròn giống là con mắt của con ma. Bởi vì trong lúc tối chập chờn đó nhìn không rõ, không? Đó, mà ở ngoài mới đi vào chứ thấy giống như là con mắt của con ma, không? Ông mới nghĩa là dội, không? ông mới tháo cái túi đeo ở trên vai này, ông mới đập lên nó, tưởng đâu là con mắt con ma thiệt, ông mới đập lên đó, mà không ngờ đập lên đó là đập lên cái bình sữa, cho nên cái bình sữa nó mới đập lên thì nó nghiêng qua cái sữa nó văng tung té không, thành ra mà nó văng kia mà răng tung té thì những cái sữa răng đó thì những cái đốm trắng trắng đó, mà nó dội theo trong cái bóng đèn chập chờn nữa, thì ông lại thấy giống như là hàng trăm con mắt ma. Mới đầu có con mắt thôi, bây giờ thấy cả hàng trăm con mắt. Thì ông lại cũng hoảng hồn, ông cần đập lung tung nữa, đập lon xa lon giá, tức là đâu cũng là mắt ma hết. Đập tới đập lui. Tới chừng đó cái bỗng ông tỉnh nó lại, ông mới nhớ trở lại cái pháp tu của mình là cắt đứt mọi cái tư tưởng mà tại sao lại lăng xăng vậy, cho nên cái đó ông dừng trở lại, ông tỉnh táo định thần trở lại, thấy không? Thì ông nhìn trở lại thì mới thấy làm sao. Đó là sữa nó văng tung té, tay mình nó cũng dính sữa luôn. Đó, thì ngay đó nghĩa là ông chuyển cái nhìn, nó hết sợ hãi và lúc đó là an ổn. Đó, thì đó ban đầu thì cũng do tâm mình nó sanh, sanh đó là tưởng đâu ma, rồi sợ rồi quăng rồi đập rồi lung tung hết, nhưng mà tới sao, tới chuyển tâm dừng trở lại, thấy không? Thấy rõ lại thì tâm nó hết tưởng, thấy không? Thì thấy rõ lẽ thật rồi thì chuyển cái nhận tôi là hết sợ, cho nên gọi là trừ tâm chứ không phải trừ cảnh. Cho nên đây nói rõ, thấy không? Nếu mà không quên tâm mà chỉ trừ cảnh đó, thấy không? Thì cảnh không thể trừ mà càng thêm lăng xăng, cho nên muôn pháp chỉ là tâm, tâm cũng không thể được, lại cầu cái gì? Tức là phải quên tâm thôi, trừ tâm quên tâm thì quan trọng, nhưng mà tâm làm sao quên? Tức là nói quên tâm thì cảnh nó liền quên, nhưng mà tâm làm sao quên? Tức là ở đây là mình buông hết cái chỗ duyên, tức là tâm muốn quên tâm đó là buông cái chỗ duyên, buông chỗ duyên đi, không chỗ duyên thì tâm nó tự không thôi. Tâm nó sanh là có chỗ duyên, giờ buông hết chỗ duyên thì nó tự không, mà tâm không thì cảnh nó tự nó yên lặng, thì mình không cần cố dẹp gì hết thì cảnh nó cũng vốn là yên. Đó. Cho nên nghĩa là tóm lại là muôn pháp chỉ là một tâm, không? Tức là do tâm mà nó mới đặt thành muôn pháp, tâm nó mới đặt thành pháp này pháp kia, có tâm mới có thành muôn pháp. Thí dụ như là bố thí, không? Rồi từ bi, nhẫn nhục, thiền định, vân vân, cũng là do tâm mà đặt thành, chứ ngoài tâm thì nương vào đâu mà có bố thí mới có từ bi nhẫn nhục, không? Rồi mà tâm đó thì lại là nó ở ngay nơi mình thì còn cầu cái gì khác nữa. Cho nên nói rõ lại là tâm cũng không thể được, lại cầu cái gì? Là người học Bát Nhã không thấy một pháp có thể được, không? Dứt ý nơi tam thừa, chỉ một chân thật không thể chứng được, không? Bảo là ta hay chứng hay đắc đều là người tăng thượng mạng, trên hội pháp qua phủi áo ra đi đều là bọn người này. Phật nói ta đối với Bồ Đề thật không sở đắc, thầm khế hội mà thôi, không? Tức là người học Bát Nhã đó là không thấy một pháp có thể được, không? Dứt ý nơi tam thừa, tức là cái tâm mà theo thứ lớp đó, không? Chỉ một chân thật không thể chứng được, không? Như vậy tức là học Bát Nhã là sao? Tức là học Bát Nhã là học buông chứ không gì hết. Đây gọi là không thấy một pháp có thể được, tức là buông hết không được một cái gì, thì đó là được Bát Nhã, còn có được là mất Bát Nhã. Đó, đây là ngược lại, buông hết không chỗ được thì chính là được Bát Nhã, còn giờ có chỗ được là mất Bát Nhã. Bởi vì có chỗ được là tức là có chỗ cho tâm sanh, được tức là tâm nó sanh trên đó, mà tâm sanh thì tức là cảnh sanh, rồi pháp sanh, rồi các thứ nó sanh theo. Nghĩa là tâm sanh thì có các thứ sanh theo. Cho nên đây gọi là không được, không? Bởi vậy mà có người hỏi thiền sư thần hội, Hỏi chứ là vô niệm thì pháp nó có không chăng? Tức là vô niệm đó thì pháp là có, hoặc là tức là có cái có không chăng đó. Thì sư đáp là chẳng nói có không. Tức vô niệm thì chẳng nói có không. Thì ông Tăng hỏi khi ấy thế nào? Thì ngài Tăng hỏi, ngài đáp cũng không khi ấy. Không? À, ví như là gương sáng, nếu không đối hình tượng thì trọn không thấy hình tượng, còn nếu thấy không vật đó, thì mới là thấy gương thật. Tức là đây giống như là cái gương sáng, thấy không? Thì khi có hình tượng, nó đối trước hình tượng thì nó hiện ra hình tượng, còn không đối trước hình tượng thì nó không hiện cái gì hết, thấy không? Vậy thì cái gương đó nó không một vật gì hết, mà nó cũng không phải là không. Nghĩa là cái gì đối trước thì nó hiện, còn không đối trước thì thôi, thấy không? Nó không giữ một vật gì hết, mà nó cũng không phải là không có gì hết. Đó, không thuộc có mà cũng không thuộc không. Đó, thì nếu mà người mà gọi là thấy không vật đó thì mới thấy cái gương thật. Còn thấy hoặc có hoặc không đó là thấy theo hình tượng, thấy theo cái bóng. Thí dụ như là cái bóng hiện vô thì mình thấy có, không? Giờ cái bóng mất đi thì mình thấy không. Thì thấy có thấy không đó thì đó thuộc về bóng. Còn cái gương đó thì nó không thuộc về có hay không, lúc nào thì nó cũng là sáng, gương sáng vậy thôi. Cho nên đó là chỗ phải thấy cho kỹ. Hay nói rõ hơn là có chỗ thấy á, không? Thì nó thuộc về bóng rồi, tức là có chỗ thấy thì tức là có chỗ được, không? Mà có chỗ được đó thì không thể thấy cái gương thật được. Cái gương thật á là gọi là thấy không vật, không? Đó. Cho nên ở đây thì ngài nói rõ, không? Bát nhã thì không thấy một pháp có thể được dứt ý nơi tam thừa, chỉ một chân thật chứ không thể gọi là chứng được, không? Tức là dứt ý nơi tam thừa là tức là không có sanh tâm theo thứ lớp đó, không? Tam thừa thì nó có theo gọi là thứ lớp mà bậc, hoặc là Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa, Bồ Tát thừa, rồi trong đó là có nghĩa là những cái thứ lớp mà tu chứng trong đó. Còn ở đây là dứt cái tâm thứ lớp đó mà chỉ một chân thật thôi, không? Nghĩa là cuối cùng rồi á thì như ở trên đã nói đó là chỉ gọi là thầm khế hợp thôi, chứ còn bảo là ta hay chứng hay đắc thì đều là tăng thượng mạng. Mình còn thấy là có chứng có đắc như thế này đó, không? Thì đó là tăng thượng mạng, tức là dễ, cái này là dễ mắc kẹt. Bởi vì tu mà thấy mình bây giờ mình đã chứng đạo hay là mình đắc đạo rồi thì đâu còn muốn thêm gì nữa, không?